thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Dù tuổi đã cao nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội cao tuổi phường Trung Thành, không bao giờ ngại khó mà luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Để khắc phục tình trạng khách phải chờ đợi xe lâu, nhất là vào những ngày mưa, mới đây Taxi Bình An đã cho ra mắt và đưa vào sử dụng phần mềm Taxi Bình An App. Đây là phần mềm ứng dụng gọi xe và điều hành taxi thông minh mang lại sự tiện lợi thoải mái nhất cho khách hàng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tiện ích mà phần mềm mang lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, chiều 11 tháng 5, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 38 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số sở ngành đơn vị liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự thảo nghị quyết và dự thảo nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về hai nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đó là quy định đặc thù đối với tiền sử dụng đất do thành phố Thái Nguyên thu từ dự án đường Bắc Sơn kéo dài và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu thành phố Thái Nguyên, thu tiền sử dụng đất từ tái định cư các dự án. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc thu tiền đất của hai dự án nêu trên, đề nghị làm rõ nguồn vốn giải phóng mặt bằng, vốn xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án và cung cấp dự kiến tổng số tiền thu được từ hai dự án. Những ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để bổ sung vào các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp sắp tới.
Ngày 11 tháng 5, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên đã ký văn bản báo cáo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh về quá trình triển khai dự án tuyến đường Thái Nguyên chợ mới và đề xuất hướng giải quyết những vướng mắc xung quanh việc đặt trạm thu phí BOT trên tuyến quốc lộ 3 cũ, đoạn qua địa phận huyện Phú Lương. Đây được xem là cơ sở để trả lời dư luận cũng như đáp ứng sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu trước kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ khai mạc ngày 16 tháng 5 tới. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Phụng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua dư luận khá bức xúc về việc đặt trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3. Trực tiếp Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đến địa phương làm việc và bước đầu đưa ra các giải pháp, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề. Trước thực tế trên, Sở Giao thông Vận tải mạnh dạn đề xuất hai phương án nhằm từng bước giải quyết triệt để những vướng mắc đó. Theo phương án 1, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bỏ trạm thu phí trên quốc lộ 3 và đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí hỗ trợ cho nhà đầu tư hoặc cho phép nhà đầu tư triển khai hoàn thiện những hạng mục còn lại của tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, tiến hành thu phí trên tuyến đường này để hoàn vốn cho cả hai tuyến. Khi được hỏi đề xuất này có phù hợp với quy định không, ông Trương Văn Phụng cho rằng không có gì vướng mắc và khẳng định đây là phương án sẽ được giải quyết triệt để vấn đề. Phương án 2, tỉnh cần đề nghị có cơ chế chính sách giảm phí cho người dân lân cận khu vực đặt trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3 và một số đối tượng thường xuyên qua lại trạm thu phí, đồng thời xem xét mức thu phí của trạm trên quốc lộ 3 với mức thấp nhất có thể để tương ứng với kinh phí nhà đầu tư đã dành để sửa chữa tuyến đường này. Cùng với đó, đề nghị triển khai nâng cấp mở rộng quốc lộ 37 đoạn bờ đậu Đèo Khế để đảm bảo quyền lợi những người đi trên tuyến đường này phải nộp phí. Người đứng đầu Sở Giao thông Vận tải cũng cho rằng cần phải quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, lắp đặt thiết bị thu phí tự động, không dùng cho hai trạm thu phí trên để giảm ùn tắc và để minh bạch tài chính của dự án. Ông cũng khẳng định, chỉ sau khi có cơ chế chính sách giảm phí phù hợp được người dân và doanh nghiệp cơ bản đồng thuận thì mới được tổ chức thu phí theo quy định. Tuyến đường Thái Nguyên chợ mới thuộc quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 1 tháng 12 năm 2008. Đây là một trong 7 tuyến cao tốc hướng tâm thủ đô Hà Nội. Đoạn Hà Nội-Thái Nguyên đầu tư bằng ngân sách nhà nước, đoạn Thái Nguyên Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 đoạn từ km 75 đến km 100 theo hình thức BOT, đầu tư, khai thác, chuyển giao. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này nhằm giảm tải cho quốc lộ 3 cũ hiện đã quá tải về lưu lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các địa phương liên quan. Đây là dự án do Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. Ban quản lý dự án Giao thông 2 thuộc Bộ làm công tác chuẩn bị đầu tư và liên danh 3 đơn vị doanh nghiệp cùng thực hiện đầu tư. Dự án hiện đang đặt trạm thu phí trên cả hai tuyến đường, đường Thái Nguyên Chợ Mới và tuyến quốc lộ 3, với mục đích được lý giải là tránh trường hợp các phương tiện chỉ tập trung trên quốc lộ 3 dẫn đến tình trạng quá tải, mất an toàn giao thông, đồng thời đảm bảo phương án tài chính cho dự án. Quá trình triển khai dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần làm việc với địa phương để thống nhất các nội dung triển khai, trong đó có trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3 nhằm lựa chọn vị trí ít ảnh hưởng nhất đến người dân trong khu vực. Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Phụng, bên cạnh những tác động tích cực nói chung của dự án, Bộ Giao thông Vận tải và các cấp ngành ở địa phương cũng chưa lường hết được tác động, tính phức tạp của vị trí đặt trạm thu phí. Do đó đã có những phản ánh từ phía người dân và một số đối tượng chịu tác động trực tiếp thời gian vừa qua. Chiều 11 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và ký cam kết về trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Theo đó, quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn do thành phố Thái Nguyên ban hành gồm 4 chương 15 điều, quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa phòng quản lý đô thị, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố với Ủy ban nhân dân các phường xã, phòng ban có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử lý về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định. Chủ động kiểm tra, lập biên bản và tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trật tự xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa kịp thời phát hiện. Phòng quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện đúng trình tự xử lý vi phạm trật tự xây dựng, phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố trong việc tham mưu xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Cũng tại hội nghị, trưởng phòng quản lý đô thị, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 27 phường xã đã ký cam kết về trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác trật tự xây dựng mỹ quan đô thị với Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Hiện nay, diện tích chè kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang vào thời điểm thu hái chính vụ, cho năng suất cao nhất trong năm. Tuy nhiên, những ngày qua do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 1.300 hecta chè bị nhiễm sâu bệnh các loại. Cụ thể, dày xanh với tỷ lệ hại trung bình 2,5-6,5%, nơi cao 10-15% búp bị hại. Bọ cánh tơ gây hại trung bình 2-4,5%, nơi cao 5-10% búp bị hại. Bọ xít muỗi gây hại trung bình 0,5-3%, nơi cao 5-10% búp bị hại. Và nhện đỏ với tỷ lệ hại trung bình 1-2%, nơi cao 4-5% lá bị hại. Diện tích chè bị nhiễm sâu bệnh tập trung ở các địa phương Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Trước tình hình trên, để hạn chế ảnh hưởng đến năng suất chất lượng chè, bà con cần tích cực kiểm tra, theo dõi nương chè và phun phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Cùng với đó, tiến hành dọn dẹp cỏ dại, vệ sinh nương chè, tạo độ thông thoáng và bón phân hợp lý. Bà con cũng cần lưu ý phải pha thuốc đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì nhãn mác và tuân thủ đủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Đào Thị Độ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trung Thành không bao giờ ngại khó mà luôn làm hết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội, nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc. Hội Người cao tuổi phường Trung Thành thời gian qua đã thực sự trở thành mái nhà vui, là nhịp cầu nối yêu thương của những người cao tuổi trên địa bàn.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, bà Đào Thị Độ luôn phát huy quyền dân chủ trong thường trực và ban chấp hành, từ đó phát huy tinh thần sáng tạo cho hội viên trong công tác, đồng thời động viên khuyến khích các hội viên, người cao tuổi trong tổ dân phố cùng phát huy vai trò, uy tín của mình để con cháu và bà con lối phố nhìn vào cùng noi theo học tập. Xác định được nhiệm vụ chung nhất của Hội Người cao tuổi là chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, bà luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, luôn đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp, nhờ vậy ngày càng có nhiều hội viên tín nhiệm. Đa số ý kiến của bà đưa ra đều nhận được sự đồng tình nhất trí cao, mọi công việc đều được triển khai nhanh chóng và đạt hiệu quả. Đặc biệt là việc xây dựng quỹ hội, tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Nói về người chủ tịch hội của mình, bà Nguyễn Thị Thịnh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi 12, phường Trung Thành chia sẻ.
Tôi thì thấy là bà có một cái thuận lợi, một hai khóa là ủy viên thường vụ, một khóa là phó chủ tịch hội. Thế và bây giờ là chủ tịch hội, nên là cái bề dày kinh nghiệm của hội là bà ấy có nhiều. Từ khi mà bà tham gia từ lúc mà chưa đến 1.000 hội viên và đến bây giờ gần 2.500 hội viên, thì cái phát triển của hội thì bà cũng là từ khi đó đến giờ. Nên là cái nắm bắt cái tình hình công tác hội và nắm bắt ở các chi hội là nó rất sát, rất cụ thể. Khi mà các chi hội mà có những cái vấn đề cần phải chỉ đạo, căn cứ vào ba cái nhiệm vụ chính của hội để chỉ đạo, thì chi hội nào còn yếu kém mặt nào cần phải chỉ đạo như thế nào đều có những cái chỉ đạo sâu sát.
Hội người cao tuổi phường hiện có trên 2.400 hội viên sinh hoạt ở 29 chi hội, là một trong những hội cơ sở có số hội viên đông nhất thành phố. Nên để hoàn thành tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cũng là một vấn đề mà bà luôn trăn trở. Để tạo được sân chơi bổ ích và phù hợp với người cao tuổi, bà đã mạnh dạn thành lập thêm 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và dưỡng sinh, nâng tổng số câu lạc bộ của hội thành 6. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và trở thành một phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong người cao tuổi ở địa phương. Mặc dù tuổi cao, nhưng bà luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào của phường và đi đầu trong các phong trào của hội. Công việc dù nhiều, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian đi thăm hỏi, trò chuyện và luôn sát cánh cùng hội viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhà ai có chuyện vui buồn, bà đều quan tâm thăm hỏi động viên. Bà luôn giúp đỡ bà con xóm giềng theo khả năng của mình. Ông Trịnh Xuân Thanh, hội viên chi hội người cao tuổi 18 chia sẻ.
Thân tôi tức là cũng có nhiều lần cả vợ cả chồng tức là tham gia các phong trào của người cao tuổi, từ văn nghệ đến dưỡng sinh, mà bản thân tôi cũng đã một vài lần tức là bà độ rất là sát sao, đi đến động viên tỉ mỉ, thế rồi là tham gia các cái phong trào để cho tức là cho nó vui khỏe có ích, mà bản thân bà là những người tức là trực tiếp từ những cái lời động viên của bà như thế, thì tôi thấy là một chủ tịch hội người cao tuổi của phường thì bà rất là nhiệt tình với tôi.
15 năm gắn bó với công tác người cao tuổi, bà Độ là một tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với phong trào, góp phần xây dựng hội người cao tuổi vững mạnh. Không chỉ là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình, trong gia đình, bà luôn là người mẹ, người bà, gương mẫu để các con, cháu noi theo. Chia sẻ với chúng tôi, bà nói.
Tôi được gia đình rất là ủng hộ. Bản thân ông chồng tôi, ông cũng rất ủng hộ. Và công việc thì các cháu nó cũng lớn rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thôi. Có công việc gì nó bận quá thì hai vợ chồng cùng làm. Thì các con dâu, con trai chúng về là cùng tham gia. Nhưng khi tôi lên đây rồi thì ông nhà tôi ông cũng nói là thôi bây giờ bà đã lên phường thì nó bận hơn. Thì các con, các cháu là sẽ tạo điều kiện mỗi người mỗi chân mỗi tay. Công việc gia đình để tạo điều kiện cho bà hoạt động. Thế cho nên ông ấy tạo điều kiện lắm. Làm tôi yên tâm, không phải lo gì về công gia đình mấy. Cho nên là tôi đã có cái điều kiện tập trung đầu tư hết cho cái công việc của mình ở hội người cao tuổi phường.
Nhận xét về bà Đào Thị Độ, bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành cho biết, mặc dù lớn tuổi nhưng bà Độ làm việc rất nhiệt tình, khoa học, nhạy bén.
Khi được nhận nhiệm vụ thì bà tức là có năng lực trình độ làm việc khoa học, thế và là người tức là biết tập hợp trong công tác, đặc biệt trong công tác phát triển hội viên thì bà rất là nhiệt tình tích cực. Trong các tổ chức chính trị cũng như tổ chức chính trị xã hội ở phường thì tổ chức người cao tuổi tức là hiện nay được đánh giá là một cái tổ chức tức là hoàn thiện. Đến nay tức là hội viên rất là tin tưởng. Thế và cái tín nhiệm của đồng chí này cũng rất là cao.
Với những nỗ lực của mình, bà Đào Thị Độ đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của chính quyền địa phương và hội người cao tuổi các cấp. Nhưng với bà, có lẽ phần thưởng giá trị nhất là được các cụ cao tuổi coi như người trong nhà, luôn trân trọng và yêu quý.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tuần 2 tháng 5 năm 2017. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới đang đối mặt với áp lực giảm do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tháng 6. Tuần này, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu hướng tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước tuần qua quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ sáng 12 tháng 9 tại Thái Nguyên, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC mua vào là 36,53 triệu đồng một lượng và 36,62 triệu đồng một lượng bán ra. Sau khi mất 300.000 đồng một lượng trong tuần trước do sức ép giảm của giá vàng SJC bán ra đã chững lại quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng một lượng từ cuối tuần. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang chênh cao hơn khoảng 2,8 triệu đồng một lượng. Theo Cục Chăn nuôi, nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại công văn số 597 ngày 28 tháng 4 giúp người chăn nuôi lợn vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất. Những ngày qua, hầu hết các bộ ngành đoàn thể liên quan ở Trung ương và các địa phương đều đã có các biện pháp triển khai cụ thể. Nhờ đó, đầu vào của chăn nuôi lợn đã giảm đáng kể, thức ăn chăn nuôi lợn bình quân giảm 200 đồng 1 kg, lãi suất tín dụng giảm và tiếp tục được cho vay mới. Đặc biệt, thị trường thịt lợn có những chuyển biến tích cực, giá lợn hơi tăng trung bình 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg, giá lợn thịt giảm 10 đến 30%. Tại Thái Nguyên, giá thịt lợn hơi trung bình tại các điểm giết mổ từ 30 đến 32.000 đồng 1 kg, giá thịt bán tại các chợ trung tâm thành phố trung bình đạt 55.000 đồng 1 kg. Theo thông tin của Sở Kế hoạch Đầu tư, từ đầu năm tới nay, tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 234 doanh nghiệp với số vốn 1.792 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh 194 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 57 đơn vị. Theo chiều ngược lại, đã có 70 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể 21 doanh nghiệp. Tính tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 5.697 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký lên tới 41.286 tỷ đồng. Cùng với các doanh nghiệp thành lập mới trong những tháng đầu năm, Thái Nguyên đã có thêm 3 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 8 triệu USD.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, nếu đã ít nhất một lần sử dụng taxi Bình An để di chuyển, chắc chắn có lần hành khách phải chờ đợi lâu, thậm chí nhận được lời xin lỗi từ tổng đài vì không có xe phục vụ, nhất là vào ngày mưa. Đây cũng là tình trạng chung mà nhiều hãng taxi gặp phải. Để khắc phục tình trạng đó, đầu tháng 5 vừa qua, taxi Bình An đã cho ra mắt và đưa vào sử dụng phần mềm Taxi Bình An App, phần mềm gọi xe trên điện thoại di động hiện đại nhất tại Thái Nguyên hiện nay. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn taxi miền Bắc, taxi Bình An cho biết, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, taxi Bình An đang là hãng taxi có số lượng đầu xe lớn nhất với gần 400 đầu xe, thế nhưng nhiều khi vẫn không đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển của khách hàng. Hơn nữa, mỗi khi có khách gọi đến tổng đài, việc tung điểm đón khách dẫn đến tình trạng tranh giành khách giữa các lái xe, gây tai nạn và lãng phí xăng xe. Sau nhiều lần nghiên cứu các phần mềm gọi xe thông minh trên thị trường, đầu tháng 5 vừa qua, công ty quyết định đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị. Rất thuận lợi khi đơn vị đưa ứng dụng này vào vận hành vì hầu hết hành khách đều sử dụng điện thoại di động thông minh, do đó chỉ cần kết nối mạng và làm theo hướng dẫn, khách hàng đã có thể sử dụng.
Ở phía doanh nghiệp, chúng tôi áp dụng cái công nghệ này thì rất nhiều lợi ích. Nhất là chúng tôi tránh được cái việc mà anh em cùng đua nhau đến đón khách như cách làm trước đây. Và vì thế là sẽ tránh được cái việc mà gây mất an toàn, gây tai nạn. Cái nữa rằng chúng tôi lợi dụng được quãng đường. Như các chị biết thì về cụ thể công nghệ thì khi khách hàng đặt xe thì hệ thống tự động quét những cái xe gần nhất đón điểm. Chính vì vậy là chúng tôi tận dụng được tối thiểu cái quãng đường, tiết kiệm nhiên liệu tối thiểu. Mà lâu dài thì chúng tôi sẽ tính toán cái việc mà hạ giá cước.
Sau gần 2 tuần đưa vào sử dụng, hiện ứng dụng Bình An Taxi App đã có mặt trên cả hai hệ thống điều hành phổ biến hiện nay là Android và iOS. Do đó, người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng từ hai hệ điều hành. Đây là phần mềm ứng dụng gọi xe và điều hành taxi thông minh mang lại sự tiện lợi, thoải mái nhất cho khách hàng. Với Bình An Taxi App, sau khi nhận được yêu cầu đặt xe, hệ thống xử lý trung tâm sẽ điều xe gần nhất đến phục vụ và hành khách sẽ nhận được thông tin như biển số xe, số tài, tên và hình ảnh tài xế, thông tin liên lạc của tài xế, ước lượng thời gian xe đến đón, ước lượng quãng đường và giá cước sẽ đi.
Từ khi biết đến phần mềm app điều xe của taxi Bình An thì tôi cảm thấy việc di chuyển của tôi thuận lợi hơn rất là nhiều. Tôi biết được là xe nào đang gần điểm với tôi và tôi có thể gọi điện cho lái xe mà không cần thông qua tổng đài.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cài đặt phần mềm app gọi xe để quý vị có những chuyến hành trình di chuyển nhanh chóng, chính xác nhất. Hệ điều hành Android. Ở màn hình Home của thiết bị chọn ứng dụng CH Play. Tiếp đến chọn biểu tượng tìm kiếm và nhập taxi Bình An. Khi có kết quả tìm kiếm, chọn vào ứng dụng taxi Bình An, chọn cài đặt. Ở hệ điều hành iOS, ở màn hình Home của thiết bị chọn ứng dụng App Store. Tiếp đến chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập taxi Bình An. Khi có kết quả tìm kiếm, chọn vào ứng dụng taxi Bình An, rồi chọn mũi tên để tải xuống và chọn Open. Khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại, người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản sử dụng để có thể thực hiện việc đặt xe. Ứng dụng cho phép người dùng nhập các thông tin. Số điện thoại là thông tin bắt buộc người dùng nhập số điện thoại đăng ký đặt xe. Tên người dùng cho phép nhập tên hiển thị tên người dùng có thể bỏ trống. Nhập thông tin email, trường email có thể bỏ trống. Đồng ý với điều khoản sử dụng, điều kiện đăng ký là bạn phải kích chọn đồng ý để đăng ký người dùng. Đăng ký, xác nhận đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn thiện các bước trên, hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại đăng ký một SMS chứa mã kích hoạt. Người dùng nhập mã kích hoạt và chọn xác nhận. Sau khi đăng ký thành công tài khoản, người dùng được phép đặt xe qua ứng dụng. Tại màn hình chính của ứng dụng, người dùng nhập thông tin điểm đón để đặt xe, mặc định điểm đón xe sẽ lấy vị trí hiện tại. Sau khi lấy địa chỉ đón, người dùng có thể chọn loại xe bằng cách vuốt ngang màn hình sang trái, sang phải để chọn loại xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc tất cả. Người dùng chọn loại xe phù hợp với mình, sau đó kích vào chính loại xe đã chọn. Sau khi xác nhận đặt xe, quốc xe sẽ được gửi cho lái xe. Khi có lái xe nhận đón người dùng xem được vị trí xe đang di chuyển đến đón mình. Trong trường hợp không có lái xe nào nhận đón qua ứng dụng Bình An Taxi App, thì quốc đặt của người dùng sẽ được chuyển lên điều hành và điều hành sẽ trực tiếp điều xe đón khách. Đối với dịch vụ này, khách hàng có thể đánh giá lái xe qua mục vote thể hiện hài lòng bằng số ngôi sao trên màn hình theo thứ tự từ yếu đến rất tốt sau mỗi chuyến đi thành công. Căn cứ vào mục này mà hãng taxi sẽ điều chỉnh chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn để phục vụ người dùng. Chúc quý vị cài đặt thành công và sẽ có những chuyến di chuyển thú vị với taxi Bình An. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 5 năm 2017.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Sáng nay do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi áp cao lục địa, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Hiện nay ngày 12 tháng 5, rãnh thấp ở phía Bắc có vị trí ở khoảng 20 đến 23 độ vĩ Bắc đang suy yếu dần. Từ đêm nay mưa ở các khu vực trong tỉnh giảm nhanh. Dự báo từ ngày 14 tháng 5 hình thành rãnh thấp ở phía Bắc bị nén bởi áp cao lục địa. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén này, từ ngày 14 đến 15 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Nhấn đầu trong
những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106.5MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.